qua giới thứ 39 chẳng tu phước huệ. Nếu là Phật tử thường phải giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến lập tăng phường, nơi núi rừng ruộng vườn xây dựng tháp Phật, chỗ ăn cư tọa thuyền vào mùa đông mùa hạ, tất cả chỗ hành đạo đều nên xây dựng. Bồ Tát phải giảng nói kinh Luật Đại Thừa cho mọi người. Nếu khi bị bệnh quốc nạn giặc giả hay ngày mạng chung của cha mẹ anh em hòa thượng A Xà Lê, thì từ ngày mất cho đến ngày tam thất trung thất cũng nên trì tụng và giảng thuyết kinh Luật Đại Thừa. Tất cả việc như cúng dường, trai tăng, cầu nguyện, đi lại làm ăn, gặp nạn lửa thiêu đốt, nạn lục bão, ghe thuyền bị trâu dạt nơi sông to biển lớn, gặp quỷ la sát, đều nên đọc tụng kinh Luật Đại Thừa. Cho đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, bãi nghịch, ngông cùng, xiềng xích, trói buộc thân mình, hoặc người nhiều dâm dục, nhiều sân hận, nhiều ngu si, nhiều tật bệnh, đều nên giảng nói kinh Luật Đại Thừa. Nếu hàng tân học Bồ Tát không thực hành như trên thì phạm tội kinh cấu. Cái này nói về cái quay lực mà của kinh Đại Thừa. Thì cái này là chẳng tu phước và huệ. Thì thường thường mình nói là như cái phước huệ như là chim hai cánh nha. Cái phước là cái chân nó mạnh, cái huệ là mắt sáng. Mà người có chân mạnh và mắt sáng thì đi đâu cũng cũng tới ha. Đây là kiến lập tăng phường chỉ dạy tu phước, còn giảng nói kinh Luật Đại Thừa là nói về cái tu huệ. Đây là giá nghiệp, tùy theo sức mà cố gắng tu, gặp duyên nên làm. Nếu không làm thì mỗi việc đều kết tội, chỉ trừ sức mình không làm nổi thì không phạm. Điều này ngay trong kinh Giới Bổn nói, trụ ít lợi ít làm ít là cái phương tiện. Nếu có tâm hiền hận là phạm tội yểm ô, lười biếng chần chờ phạm tội phi nhiễm ô. Như sáng đây có nói là nhiễm ô và phi nhiễm ô. Cái phi nhiễm ô là không có cố ý có ác tâm, còn là nhiễm ô là có ác tâm, nên cái tội phạm tội nhiễm ô là nó nặng hơn. Bảy chúng giống nhau, đại thừa tiểu thừa chẳng toàn đồng. Trong cái thời gian hàng thanh văn an cư thì phải sửa chữa phòng xá. Ngoài thời gian này thì không có chế. Còn hàng Bồ Tát tông tất cả thời gian đều phải tu phước huệ. Đây là nói với cái hàng Bồ Tát nha. Thành là nếu một cái người tu mà nếu mà tu huệ mà không có phước thì như có A-la-hán kia, còn coi như là cả một cái đời mà no có một bữa trước khi nhập niết bàn đấy. Khai giá hoặc thường tu thiền tụng giới, tất cả thắng nghiệp, không thể rảnh rỗi mưu cầu việc khác. Quả báo không tu thì mất hai thứ phước và huệ trang nghiêm. Có tu thì tư lương bồ đề mặc sức mà tăng trưởng. Lý giải chẳng biết duyên nhân tánh cụ gọi là chẳng tu phước, chẳng biết liễu nhân tánh cụ gọi là chẳng tu huệ. Cái duyên nhân và cái liễu nhân ấy, cái duyên nhân ấy, là cái nhân ban đầu mình gieo. Rồi cái liễu nhân là cái kết quả nè. Nó phải biết rõ. Sám hối, tu chính là sám hối. Tu chứng, người tu hạnh bất thối là đầy đủ về sự tu. Người tu niệm bất thối thì đây là đầy đủ về lý tu. Tánh ác không có phá phước huệ để tu, mà cũng không có người tu phước huệ. Chính giới như trên học là phần nào hết là chính giới. Thì cái người tu mình thấy trong cái hàng xuất gia chúng ta cũng vậy. Có người thì tại sao mà cái vật chất nó coi như là nó không có dồi dào, không đầy đủ, mà có gì thì coi như là phước báo nó rất đầy đủ. Đó là cũng là không có ngoài vấn đề mà tu nhân từ quá khứ có phước có huệ. Thì mà nếu mà mình bố thí, mình làm những cái việc mà nó lợi ích những người khác ở đời trước thì chắc chắn ở đời này mình nó đã đầy đủ hơn. Đó là phước. Nhưng mà mình phải lợi dụng cái phước đó. Đại chúng nhớ, mà lợi dụng cái phước đó thì chúng ta cũng là phải nhớ luôn luôn lúc nào câu chuyện mà của cái con tầm nhã tơ và cái con và con nhện, nó làm nhã tơ mà giăng lưới mình biết cái phước mà mình, cái duyên mình có nó đầy đủ, nhưng không vì cái đó mà mình sa đọa. Nếu mình vì cái phước ra của nó là mình coi như là mình làm cái con tạm, nó bị tơ nó quấn nó mà phải vô cái chảo chảo nước sôi. Còn mình lấy cái đó để mà làm cái phương tiện tiến lên trên đường tu thì cũng như con nhện mà nó nhả tơ để nó làm lưới để bắt mồi thì chỉ cái đó mình chuyển thôi. Là chúng nhớ cái người trí mà ta lấy những cái phần đó, chứ bao nhiêu mình có phước rồi cái được là nổi tiếng rồi được danh với lợi rồi, cái bị danh lợi nó ràng buộc, nó cột trói đi, rồi là mình làm những cái điều mà nó sai trái. Cái giới thứ 40 không được lựa chọn truyền giới. Nếu là Phật tử lúc cho người thọ giới Bồ Tát không được chọn lựa, tất cả hàng quốc vương, vương tử, đại thần, bá quan, thì kheo ni, thiện nam, tín nữ, dâm nữ, phạm thiên trong 18 cõi sắc, thiên tử trong 6 cõi trời dục, người thiếu căn, hai căn, bình môn, tô tớ và tất cả quỷ thần đều được thọ giới. Phật tử phải dạy người thọ giới Bồ Tát về tất cả y phục, họa cụ, phải nhuộm màu ngoại sắc cho hợp với chánh pháp. Ngoại sắc là phá hủy các màu sắc chính như xanh vàng, đỏ trắng, đen và tím. Trong tất cả quốc độ, dân chúng ở đó ăn mặc ra sao thì tỳ kheo ăn mặc phải khác và giới kiểu y phục của họ. Khi người nào muốn thọ giới Bồ Tát thì vị Pháp Sư phải hỏi đời này ông có phạm tội thất nghịch không? Bồ Tát Pháp Sư chẳng được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong đời này. 7 tội nghịch như làm thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá yết ma tăng và chuyển pháp luân tăng. Nếu người phạm tội thất nghịch thì đời này không đắc giới, còn lại tất cả mọi người đều được thọ giới. Phép tắc của người xuất gia là không lại quốc vương, cha mẹ, bà con và quỷ thần. Chỉ cần người hiểu được lời nói của Pháp Sư thì được thọ giới. Có người từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu Pháp, nhưng Phật tử do tâm ác, tâm sân hận đều không mau truyền giới Bồ Tát cho người ấy, thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Thì cái này là nó là mình là lựa chọn, không có cái tâm mà là bình đẳng mà từ bi. Nó thành cái thọ giới Bồ Tát thì chỉ có hai điều mà không cho thọ đó thôi, đó là phạm tội nghịch và không có phát tâm Bồ Đề. Chẳng được lựa chọn là không được lựa chọn chủng loại, nghĩa là từ quốc vương cho đến loài quỷ thần đều có Phật tánh, hoàn toàn có khả năng theo mỗi loài mà hành đạo Bồ Tát, cho nên đều được thọ giới. Thế nhưng cũng có hai việc phải chọn, đó là hình tướng và nghiệp chướng. Nhớ nó là tất cả đều được, nhưng mà phải chọn cho cái hình tướng là nghiệp chướng. Dạy họ đắp y ca sa, đằng sau có nói chỉ dạy giúp họ về cái hình tướng. Ca sa tiếng Phạn là gọi là ca sa, dịch là y nhuộm hay là quai sắc, cũng gọi là hòa cụ, đều là tên gọi y phục của người xuất gia. Nào phải quai sắc màu xanh, vàng, đỏ, đen và tía. Trong lục chế có 3 loại màu quai sắc, nghĩa là lấy màu xanh, đen và vỏ cây mộc lan. Ngày nay chế thêm 5 thứ căn cứ theo cái bộ di sa tắc, chứ không phải sa di tắc nha. Di sa tắc mình nói lộn chữ di đưa trước, tên đó là tên di sa tắc chứ không phải sa di tắc. Nếu y màu xanh thì lấy màu đen của vỏ cây mộc lan điểm lên để làm tịnh, nếu y màu đen thì lấy màu xanh và mộc lan để điểm tịnh, nếu y màu mộc lan thì lấy màu xanh và đen để điểm tịnh. Đây là việc gọi là ngoại sắc, ngày nay cũng nên làm như thế. Cái ngoại sắc có nghĩa là phá cái sắc chính của nó, mà sắc chính của nó 5 sắc như vậy, ngũ sắc đó, giờ phá cái sắc chính của nó thành cái ngoại sắc này, nó không có một cái sắc nào hết đó, mà nó pha lộn tất cả các màu. Y phục tỳ kheo khác nhau với người thế tục, chính là nói thể của tỳ kheo và tỳ kheo ni là tăng bảo. Cho nên đặc biệt chế ra 3 thứ y phước điền để khác hẳn như thế ta phàm tục. Còn lại thức somana và 5 chúng chỉ cần mặc y hoại sắc, nhưng chẳng được là lạm dụng giống với tỳ kheo. Nhớ nó là nếu mà là cái sa di thức somana đó là cái y mạng thôi, chứ không có là y điệp tướng. nên không có gọi là phước điền y được. À, khi là tỳ kheo rồi mới gọi là phước điền y. Lại còn hỏi rằng đời này chẳng làm bãi tội nghịch, à, là dạy lựa về cái nghiệp chướng. Là nghiệp chướng, nếu mình nó gọi là cái nghiệp chướng là mình phạm tội nghịch, đó là cái nghiệp. Nghe là bằng tội nghịch là cái nghiệp chướng, nếu mà nó có nghiệp chướng này là không có cho thọ được, thọ cũng đắc giới. Nếu lấy bảy tội nghịch đã thành thì chắc chắn đọa vào địa ngục và vô gián. Cho nên giới phẩm bị chướng ngại, nếu phạm ở đời trước vì chẳng biết nên chẳng làm chướng ngại giới. Cho nên trong khi thọ giới, hỏi trong đời này, đại chúng giàu cái giới Bồ Tát mà chết nó không hết, nhưng mà ta căn cứ trong một cái đời này mà thôi. Còn cái đời trước mình có tạo tội nghịch thì ta không kể, tại giờ ta biết nhớ là chỉ có đời này mà thôi. Nên ta căn cứ vào đời này mà giàu cái giới nó chưa có mất, nhưng mà kể ta thọ giới là trong cái đời này thôi, không có phạm tội nghịch là trong cái đời này. Mà cha thân này là một phần di thể của cha, nếu cha ghẻ thì chẳng phạm tội nghịch. Thì ở trong tội nghịch nó là cha mẹ ruột sanh mình ra. Còn đi cha nuôi hay là mẹ nuôi thì cái đó không có phạm trong tội nghịch, nhưng phạm tội trọng mà thôi. Phân rõ. Mẹ thân này được sanh ra từ mẹ, nếu là mẹ ghẻ hay mẹ nuôi thì chẳng phạm tội nghịch. Hòa thượng tỳ kheo có hai bậc: hòa thượng truyền 10 giới, hòa thượng truyền cụ túc giới. Tỳ kheo ni có 3 bậc là hòa thượng ni truyền 10 giới, hòa thượng ni truyền 6 pháp thức xoa, hòa thượng ni truyền giới cụ túc, và tỳ kheo ni chẳng được thỉnh tỳ kheo làm thầy. Tại vì cái truyền giới này chúng nhớ, tỳ kheo ni qua là không có thỉnh, thỉnh chỉ có dịp yết ma mà thôi, với thỉnh tăng. Nói chứ là người ta bên ni thì nó có đã tỳ kheo ni rồi, hòa thượng ni rồi thì không có thỉnh. Thức Swamana có 2 bậc là hòa thượng ni truyền 10 giới và hòa thượng ni truyền 6 pháp, là thức Swa. Sayi, Sayi ni đều có 1 bậc, tức là truyền cho 10 giới. Asale, tỳ kheo có 5 bậc, là một là 10 giới Asale. Khi thọ giới cụ túc, thứ hai là khi thọ giới cụ túc có giáo thọ Asale. Thứ ba, khi thọ giới cụ túc có yết ma xà lê. Thứ tư, là y chỉ a xà lê, cho đến y chỉ một đêm. Thứ năm, mà dạy tụng đọc kinh a xà lê, cho nên chỉ dạy 4 câu kệ hoặc nói một cái ý nghĩa cũng gọi là a xà lê. A xà lê này là đức tỳ kheo có 5 bậc như vậy. Chứ a xà lê đó, nếu hòa thượng đó là cái từ phạn, nó a giá lợi gia nha. Mà ai giá lợi gia thì dịch là thân giáo sư hoặc giả là lực sanh. Còn là a xà lê, còn ô ba đà gia, mà ô ba đà gia gọi là quỷ phạm sư, là cái quy tắc mô phạm như vậy, gọi là a xà lê. Tỳ kheo có 7 bậc là thêm vào khi thọ cụ túc, và có tỳ kheo tăng làm yết ma xà lê và a xà lê ni 6 pháp. Thức Swamana có 3 bậc là 10 giới a xà lê, 6 pháp a xà lê. Thứ ba là dạy đọc tụng a xà lê. Còn Sayi, Sayi ni đều có 2 bậc là truyền 10 giới, dạy tụng đọc. U bà tát, u bà di đều có 3 bậc, một là truyền 5 giới a xà lê, hai là truyền bát quan trai a xà lê, dạy đọc tụng a xà lê. Lại nữa, nếu gồm lấy a xà lê truyền thọ Bồ Tát giới thì bảy chúng đều thêm một bậc, là truyền cái về đó là cũng thêm a xà lê của cái Bồ Tát đó. Phá yết ma tăng, ít nhất là có 8 vị tỳ kheo đúng pháp cùng ở chung trong một đại giới, chia mỗi bên 4 người làm một nhóm, thuyết giới riêng và làm các pháp yết ma riêng. Thì là nếu mà phá yết ma đó thì chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni đều phá được, mà với điều kiện là ở trong một cương giới. Còn nhân sự thì ít lắm là cũng 8 vị. Còn phá chuyển pháp luân tăng nè, tối thiểu phải là 9 vị tỳ kheo, một tỳ kheo tự xưng là Phật, dụ dỗ 4 tỳ kheo kia riêng theo sự dạy dỗ của họ, 4 tỳ kheo còn lại giữ chánh pháp. chẳng theo, chia thành hai bộ, đây chẳng luận cùng cương giới hay khác cương giới, dĩ giảng nói như điều phi pháp, như đề mà đặt đa gọi là pháp pháp luân tăng. Pháp pháp luân tăng là chỉ là minh tỳ kheo thôi, với tỳ kheo ni không có phần. Là phải ngoài cương giới và trong cương giới đều phá được hết đó. Chữ thánh nhân là từ quả của tiểu thừa, còn đại thừa là từ thập phát tú trở lên. Thì có nói nếu mà phạm cái tội nghịch đó, là giết thánh nhân này nó là a la hán, còn giết đệ tam quả a na hàm là chưa. Còn bên đại thừa là từ thập phát thú, thập phát thú tầm trưởng dưỡng, thập kim cang đó là thuộc về tam hiền, mà hay là cái từ khác là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập tính không kể nha. Từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng đó là tam hiền, hai từ khác là thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là từ cái thập phát thú trở lên mà mình giết nó là mới là phạm cái tội nghịch trong này. Còn là thánh nhân thì giết a la hán, chứ đệ tam quả a na hàm là chưa. Không lễ bái cha mẹ quốc vương, chẳng kính lễ lục thân quỷ thần, chỉ hiểu rõ lời nói của pháp sư, thì đối với kính trọng vị pháp sư đó biết chừng nào, từ trăm dặm nghìn dặm đến, vì tâm cầu pháp thật thiết tha, vậy mà chẳng truyền trao giới pháp là cô phụ kẻ đương cơ, chẳng phải là việc làm quá đáng. Tâm ác tâm sân là nói chẳng phải tâm thấy có lợi ích cho chúng sanh, nơi giới cho tất cả chúng sanh đều nên thọ, không giống giới tỳ kheo và giới sa di, cần phải lựa chọn phẩm loại mới được truyền trao. Đây là giá nghiệp vì bốn duyên thành tội. Một, thọ giới pháp phí là chẳng phải phạm thất nghịch và hình nghi đúng pháp. Thứ hai là tưởng có thể nhận lãnh, có sáu câu gồm hai câu trọng, hai câu khinh và hai câu không phạm. Thứ ba có tâm lựa chọn, hoặc là chê người kia là hạ liệt, giận người kia là nghèo nàn, vân vân, chính là nghiệp chủ. Thứ tư là khiến người kia chẳng được thọ, tùy theo sự ngăn cản mà kết tội. Nếu biết người kia không thể nhận lãnh thì không phạm. Trong Bồ Tát Giới Yết Ma Văn có nói, nếu không Bồ Tát muốn truyền giới Bồ Tát thì trước phải nói pháp tạng Bồ Tát cho thọ, nghĩa là nói về học xứ của những tướng phạm của Ma Đát Lý Ca, tức như là luật đó. Bồ Tát giúp cho người thọ giới nghe mà lãnh thọ, dùng trí tuệ quán sát ý mình ưa thích mà lựa chọn để suy nghĩ có khả năng nhận lãnh giới Bồ Tát, chẳng phải chỉ khuyến khích người kia, cũng chẳng phải vì muốn hơn người, nên biết đây là đây gọi là Bồ Tát kiên cố lãnh thọ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát. Tức như ở trong cái đoạn này, trong văn Yết Ma Bồ Tát có nói là nói cái giới Bồ Tát cho họ nghe, họ hiểu được để họ lựa chọn, chứ mình không phải sắp đặt. Cái này là phát tâm, tại vì phát Bồ Đề Tâm mới thọ giới Bồ Tát. Lại nói nếu người không có lòng tin thanh tịnh thì không cho thọ giới, nghĩa là đối với việc thọ tịnh giới như vậy mà ban đầu không có lòng tin hiểu, chẳng khéo tư duy thì chẳng thể vào được. Còn với những người keo kiệt tham lam, che giấu sự keo kiệt tham lam, người ham muốn nhiều, người không có tâm biết đủ thì không cho thọ giới. Người quỷ phá tịnh giới, không có lòng cung kính các học xứ, người có tâm khinh thường luật nghi giới luật thì không cho thọ. Người hay phẫn hận phần nhiều chẳng nhẫn được đối với kẻ trái phạm thì không nên cho thọ. Người lười biếng, người sống buông lung phần đông ngày đêm chìm đắm trong ngủ nghỉ, thích ngồi nằm, ưa thích hội họp bạn bè, thích đùa giỡn luận bàn thì không nên cho họ thọ. Người có tâm tán loạn cho đến người chẳng thể nuôi bò lấy sữa trong khoảnh khắc, người chỉ phát một chút thiện tâm trụ trong chỗ tu tập thì không nên cho thọ. Có những hạng người tối tâm ngu si, người rất hèm kém, người quỷ bán Bồ Tát Tố Đát La Tạng là luận và Ma Đát Lạt Ca là luật đều không nên cho thọ. Giải rằng giới này lựa hạng người chẳng phải pháp khí, lẽ nào có thể khinh thường cho rằng không cần lựa chọn. Lại nữa, người kia vốn chẳng muốn thọ mà cưỡng ép cho thọ thì cũng phạm tội khinh cấu. Cái này là mình là nói cho họ phát tâm nha, đó là quan trọng á. Tỳ kheo ni phạm giống nhau, Còn năm chúng dưới chưa truyền giới nên chưa chế. Đại thừa, tiểu thừa chẳng giống hoàn toàn. Nếu tiểu thừa trước cho phép nhưng sau đó ngăn cản thì phạm, còn không cho phép thì không phạm. Đại thừa lấy tiếp độ giáo hóa làm gốc nên không truyền giới thì phạm. Về phần ở khai giá, trong này dẫn cái chuyện mà Sa Môn Đạo Tấn cầu ngài Đàm Vô Sấm. Tại vì cái phạm võng này nó có hai thuyết. Một thuyết là của ngài Đàm Vô Sấm, cái duyên khởi của Đàm Vô Sấm. Đàm Vô Sấm mà truyền trao với Bồ Tát, thì một hôm mới Đàm Vô Sấm là ngài Đạo Tấn mà xin ngài Đàm Vô Sấm mà truyền cái giới Bồ Tát. Mà giờ tới ngài Đàm Vô Sấm là không cho phép, không chịu truyền. Ngài mới dạy là ông về sám hối 7 ngày đêm xong đến cầu để mà truyền. Khi mà sám hối xong 7 ngày Đạo Tấn mới đến, thì ngài Đàm Vô Sấm giận dữ chẳng có trả lời. Đạo Tấn lại nghĩ mình nghiệp chướng chưa tiêu nên chỉ thành tha thiết sám hối trước sau 3 năm. Một hôm nằm mộng thấy Đức Thích Ca truyền trao giới pháp. Sáng hôm sau ngài đến chỗ ngài Đàm Vô Sấm để trình bày việc trong mộng. Vừa thấy Đạo Tấn, ngài Đàm Vô Sấm kinh hãi mới nói: lành thai, lành thai, ông đã đắc giới, ta sẽ ấn chứng cho ông. Rồi ở trước tượng Phật lần lượt nói với tướng, đây là thấy rõ căn cơ nên được lợi ích. Trước chẳng chịu truyền cao, dù có hiện tướng giận dữ nhưng chẳng phải do tâm ác và tâm sân hận. Đây là nói lên cái duyên là giàu giận dữ nhưng mà không có tội, vì thấy cái cơ duyên chưa đến. Quả báo nếu dối chọn lựa thì bị tội keo kiệt pháp, sẽ mất hai điều lợi. Còn khéo lựa chọn thì được trang nghiêm quyến thuộc, gian dẻ pháp môn. Về cái do truyền giới Bồ Tát là chúng nhớ cái hàng pháp sư á, là nếu mà truyền cái giới Bồ Tát thì bắt buộc nhớ cái điều này là phải có trước tượng Bồ Tát và tượng Phật. Mà đi tụng giới cũng vậy, tụng giới Bồ Tát phải trước tượng Phật, tượng Bồ Tát. Còn tinh văn không cần. Tinh văn là thọ đắc giới trước tăng thì không cần cái Phật và Bồ Tát. Thành ra trong 18 món mà đem theo kỳ trước mình học đó là có tượng Phật và Bồ Tát trong đó. Đi đâu cũng mang tượng Phật Bồ Tát, để tới kỳ Bồ Tát như vậy mình đem ra để trước đó để mà tụng. Còn khi mà trong cái chánh điện mà bắt ghế mà truyền thì lại chúng mình nhớ là không bao giờ để cái hàng ghế mà giới sư ngồi trước mặt Phật, vậy đây xuống hai bên vậy nè. Tại vì là mình đại diện Đức Thích Ca, Văn Thù và ngài Di Lặc, mười phương chư Phật, mình đại diện thôi, nên không có để ngang đằng trước đó. Mình đại diện để mình nói lại những cái lời đó cho họ thọ. Chứ nhiều cái đặng giới nó trật nha, để cái hàng thập sư hay tam sư trước mặt Phật như vậy để ngồi truyền, thì cái đó cái mà nó không trúng lắm. Nó trừ khi nào cái là cái chỗ nó không có để trang trí thôi, chứ để thường thường đã ngồi hai bên không mà. Tại vì cái những người kia họ đắc giới hướng về Đức Phật do Bồ Tát để mà thọ, chứ không phải họ hướng đến cái vị cái vị pháp sư. Nhớ cái đó nó khác hơn cái thinh văn. Thinh văn thì là đắc giới với tăng, còn Bồ Tát đắc giới với Phật. Quán giải không trải qua ba tánh mà khắp tu tam muội giác ý là nghĩa của sự lựa chọn. Mà sám hối về sự lựa chọn thì dùng tác pháp về lý lựa chọn nhất tâm vô sanh. Tu chứng hàng biệt trụ trở lên thì không có sự chọn lựa. Hàng tập tính của viên giáo trở lên thì không còn lý trường chọn lựa. Tánh ác nếu mỗi pháp đều chọn lựa thì hoàn toàn sai lầm, lại không có một pháp nào mà thọ được. Thôi mình học thêm giới này trễ chứ. Vì lợi làm thầy, nếu Phật tử giáo hóa người phát khởi lòng tin pháp đại thừa, Bồ Tát làm pháp sư giáo giới cho người. Khi thấy người nào muốn thọ giới Bồ Tát thì phải chỉ bảo họ thỉnh hai thầy hòa thượng A Xà Lê. Hai vị thầy phải hỏi người ấy có phạm bãi tội nghịch không. Nếu người ấy đời này phạm bãi tội nghịch thì pháp sư không cho thọ giới Bồ Tát. Còn như không phạm bãi tội nghịch thì được cho thọ giới. Nếu người phạm 10 giới trọng thì phải bảo họ sám hối trước tượng Phật và tượng Bồ Tát. Ngày đêm sáu thời tụng 10 trọng 48 giới kinh, tha thiết lễ bái nghìn Đức Phật cho ba đời, cầu được thấy hảo tướng, sám hối như thế hoặc một tuần, hai tuần, ba tuần cho đến một năm, tốt yếu phải thấy được hảo tướng. À, tướng tốt là thấy Phật đến xoa đầu mình, thấy quang minh, thấy hoa báo hoặc thấy các tướng kỳ lạ khác thì các tội lỗi lường tiêu diệt. Nếu không thấy được các tướng tốt như thế thì dù có sám hối cũng không lợi ích. Hiện tại người này cũng không đắc giới, nhưng được tăng ích lợi ích trong việc thọ giới. Còn phạm 48 điều giới khinh sám hối bằng cách đối diện mà phát lồ thì tội liền tiêu diệt, chẳng giống như tội mà bãi tội nghịch. Vị pháp sư giáo giới phải hiểu các điều trên, nếu không hiểu được đúng sai tội nặng tội nhẹ của kinh Lục Đại Thừa, không hiểu đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, chánh tánh, chủng tánh, bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh trong tất cả các tánh của Bồ Tát như vậy, mà không thấu rõ quán hạnh nhiều ít trai giàu như thế nào cho đến 10 tiền chi và tất cả quán hạnh khác cũng đều chẳng thấu hiểu ý nghĩa trong đó. Ngài Bồ Tát vì lợi dưỡng danh vọng, ham cầu đệ tưởng đông, cầu quấy cầu nhiều, nên làm bộ hiểu tất cả kinh luật để được cúng dường. Đó là tự khi giấu mình, cũng là khi giấu người khác. Nếu Phật tử cố truyền giới cho người phạm tội khinh cấu, trong này đại chúng nhớ coi như là điều kiện của làm cái bậc giới sư cũng phải đơn giản, phải hiểu, chứ không phải là nói ai cũng ngồi đó thanh tịnh là chính nhưng mà chưa đủ. Phải là hiểu, như ở trong cái giới 41 này nói, pháp sư giáo giới là thầy giáo thọ A Xà Lê, giới pháp của thầy tỳ kheo phải thọ ở trước tăng, nên hòa thượng và yết ma A Xà Lê đều phải là tỳ kheo hiện tiền thực hiện. Giới pháp của Bồ Tát phải thọ trước 10 phương chư Phật và Bồ Tát, do đó hiện tiền pháp sư chỉ được làm giáo thọ A Xà Lê, phải dạy giới tử thỉnh hai thầy, nghĩa là thỉnh Phật Bổn Tôn làm hòa thượng ở cõi này, tức Đức Phật Thích Ca, thỉnh Bổ Sứ Bồ Tát làm A Xà Lê, chính là Ngài Di Lặc. Đó gọi là hai thầy. Trong văn ghi hòa thượng và A Xà Lê, hai thầy thành một câu. Mà là trong đó là nó A Xà Lê gồm có Ngài Văn Thù, mà đây nó lược, chỉ nói Ngài Di Lặc, nó có Phật hiện tại và Phật ở tương lai thôi. Phải hỏi, tức là thầy giáo giới phải hỏi, đây nghĩa là trước khi chưa thỉnh hai thầy, phải hỏi các già nạn biết những giới tử kia không phạm bãi tội nghịch mới cho thỉnh hai thầy. Thì coi như là trong cái văn mà là truyền giới, trước khi Đức Thích Ca và Đức Di Lặc hai ngày Văn Thù, thì cái già nạn trước nha, cái già nạn này là trước rồi, thì những cái giới tử này họ không có bị lạc vào trong cái già nạn bảy cái tội nghịch, thì chừng đó là mới là cho người này thọ giới. Mà cho thọ giới thì coi như là trước khi cho thọ đó, thỉnh hòa thượng và A Xà Lê, đó là thỉnh Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lặc. Do đó kinh Bồ Tát Thiện Giới nói, mười phương chư Phật Bồ Tát đại đức lắng nghe, nay tôi tên đó nói ba lần, người kia đã theo mười phương chư Phật và Bồ Tát được thọ giới Bồ Tát. Đó là cái trong cái Bồ Tát Thiện Giới mà nó đưa ra là thỉnh mười phương chư Phật và Bồ Tát. Cái đó là kêu cái người thỉnh, mà giới sư mới nói rồi họ nói theo, nên dẫn hướng dẫn nó theo. Người nói đó là tôi, đó là người thọ, đó là người thọ giới. Còn là cái người kia là người làm chứng nè. Đại sư tích là vô lượng chư Phật và đại Bồ Tát tăng trong mười phương, tiểu sư chính là thân ta. Lại nói thọ giới Bồ Tát tức thỉnh bổn Phật làm hòa thượng, bổ sứ A Xà Lê cũng chính là thỉnh chư Phật trong mười phương cùng làm tôn chứng, Bồ Tát trong mười phương làm bạn đồng học. Ta mình thấy cái giới Bồ Tát còn rất lớn nha, là mười phương chư Phật làm tôn chứng, rồi mười phương Bồ Tát làm bạn đồng lữ. Nay chẳng nói thỉnh tôn chứng đồng học, cũng như thọ giới tỳ kheo chỉ thỉnh hai thầy, kinh khác cũng thỉnh đủ năm vị thánh sư, tùy theo căn cơ mà nó rộng lược cho nên khác. Nên đây là năm vị thánh sư là nói về cái tỳ kheo ở chỗ mà không có đông. Phạm mười giới là người từng thọ đại giới Bồ Tát này mà quỷ phạm, hoặc từng thọ tỳ kheo sa di và năm giới mà phá giới căn bản, nên sám hối cần thấy hảo tướng. Thì đại chúng nhớ cái cần là sám hối mà thấy cái hảo tướng này riêng cái trong kinh Phạm Võng, mà đòi hỏi thấy cái hảo tướng mà cái những cái bộ khác không có. Thầy nên học cái giới Bồ Tát đại chúng nên nhớ cái chỗ này là phạm giới trọng tất cả, thí dụ như là nói là cái giới sát chẳng hạn, là nếu mình giết con kiến cũng vẫn ba la di, mà giết người cũng vẫn phạm ba la di. Mà nếu mà là cái người thai và tợ thai thì mất giới, nhưng mà đối với thinh văn mất giới là coi như là thinh văn chấm dứt tại đây, không có nói nữa. Còn Bồ Tát giới cho sám hối với điều kiện thấy thấy hảo tướng. Còn phạm tội nghịch thì cái Bồ Tát thì coi như là mất giới, không đề cập. Ngang với thinh văn là nó phạm ba la di như vậy. Nhưng mà phạm cái tội trọng của Bồ Tát cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng. Còn cái nếu mà có thọ giới, đại chúng nhớ có thọ giới các bộ khác không đặt điều kiện thấy hậu tướng, mà chỉ cái Phạm Võng này mới đòi hỏi thấy hậu tướng mà thôi. Hiện đời cũng chẳng đắc giới, nếu mà thấy không thấy hậu tướng là không cho phép thọ đại giới, nhưng được tăng ít phước thọ giới, tạo nhân thù thắng cho đời sau thọ giới. Cái này là cái trong này có phân ra nó phạm 10 giới á, mà nếu trước kia chưa thọ giới mà làm các nghiệp giết trộm thì chỉ phạm tánh tội thế gian, không gọi là phạm giới. Thí dụ như cái người kia là không phải là Phật tử, không có thọ năm giới, mà họ làm cái việc thành cái tánh giới nó có hai. Một là cái tánh tội ở thế gian, người đó là Phật ra đời hay là Phật không ra đời, mà phạm tới đó là chia ra là cái tội của thế gian và tội xuất thế gian. Thí dụ như tỳ kheo thì có hai tội, mà thế gian coi như là mình phạm phải ở tù, còn xuất thế gian coi là mất cái giới của tỳ kheo. Đấu thú sám hối ở trước chúng đại thừa, tiểu thừa thanh tịnh, tự bày tỏ tội của mình, thệ nguyện chẳng phạm tội lại, gọi là tác pháp sám hối. Đây là cái phạm có những cái tội khinh này. Hoặc là tướng khinh trọng thị phi, phạm tội khinh thì dễ sám hối, còn phạm tội trọng thì khó sám hối được. Vì thế phạm thì phải sám hối, không phạm thì chẳng cần sám hối. Nếu như tội khinh mà nói trọng, tội trọng mà nói khinh, phạm cho là không phạm, không phạm cho là phạm, thì chẳng thể để người giải quyết vấn đề nghi ngờ mà xuất tội được. Cái mà xác định rõ ràng mình phạm cái nào xác định, chứ không thể mà đoán. Là cái người mà đoán tội rất là quan trọng, căn cứ vào cái đó để mình đoán cho nó trúng thì họ sám hối nó mới hết tội. Còn mình nhắm chừng mình là sám hối, mình đoán như vậy thì họ còn nghi ngờ nên là sám hối tội không hết. Đệ nhất nghĩa đế tức là thể tánh của giới, cũng chính là chánh nhân của tâm địa, là cực quả của thường trụ. Tại vì cái đệ nhất nghĩa đế là thuộc về cái chân đế là cái tột cùng. Còn tục đế thì nó còn cái phương tiện được, còn chân đế là gọi là đệ nhất nghĩa đế. Còn tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh là nghiên cứu tu tập về không quán dần dần được tăng trưởng, tức là thập phát thúc tâm. Cái sự mà tu của thập phát thúc tâm là đầu tiên đó là từ cái về cái không quán, mà từ cái giả quán chuyển đến cái không quán, đó là cái giai đoạn đầu của cái tập chủng tánh hay là thập phát thúc tâm. Qua cái tánh chủng tánh là bất khả hoại tánh, là phân biệt giả tánh, rồi mà kiến lập tục đế nên chẳng thể hư hoại, tức là thập trưởng dưỡng tâm bước lên một cái bước thứ hai nữa. Từ cái thập phát thúc tâm đến trưởng dưỡng tâm, từ cái mà không quán mà trở lại cái giải quán, tục đế là độ sanh, đó là cái thập trưởng dưỡng thứ hai. Thứ ba là đạo chủng tánh, gọi là trung đạo năng thông, tức là thập kim cang tâm, tức như là tâm nó kiên cố không bị lui sụp á. Quán hạnh nhiều ít ra vào, chánh pháp tánh là chứng nhập thánh vị, tức là thập địa và đẳng giác diệu giác. Là chánh pháp tánh là cái địa vị thập địa, đập địa địa là cái hàng Bồ Tát nha. Thành về cái thinh văn thì nó tới cái tam hiền. Tam hiền nó dừng ở đó là chứng A La Hán nè, nó không kia tiến tu nữa. Mà nếu mà tu lên cái quả Phật á thì phải đoạn cái trần sa hoạt, rồi cái vô minh hoạt, mà cái vô minh hoạt là đúng đó, nó là cái địa gì, thập địa. À, mà khi mà thập địa à, mình tu từ từ cái sơ địa, sơ quan hỷ địa cho để thứ 10 đó là pháp dân địa. À, là cái pháp thân mới bắt đầu nó hiện. À, từ hết cái thập địa này thứ 10 bắt đầu à, chứng lên cái đẳng giác. À, đẳng giác là gần với sát với Phật nhưng mà chưa. Còn cái địa vị mà đẳng giác mới lên diệu giác mới là Phật. Nó là từng bậc như vậy. Quán hạnh nhiều ít ra vào à, là bậc phát thú. Từ giả quán vào không gia quán, bậc trưởng dưỡng là xuất không quán vào giả quán. À, bậc kim cang thì quay về nhị biên vào trung đạo. Thập mà bậc thập địa thì từ phàm vào thánh. Lại nữa, tập chủng tánh thì không quán còn ít, đến trưởng dưỡng tánh thì không quán mới nhiều. À, tánh chủng tánh thì giả quán còn ít, mà đến bất khả hoại tánh thì giả quán mới nhiều. Lại nữa, ba quán theo thứ tự tu tập thì ít, nếu mà trong nhất tâm tu tập thì nhiều. Cái này chia ra từng phần cái địa vị một á. À, mười chi thiền tức là tứ thiền thu nhiếp mười chi à, như là à, hỷ lạc này cái nọ à, là trong đó là nói về cái sự mà à, thọ dụng của cái, trong cái từ cái sơ thiền cho đến đây tứ thiền ở cõi sắc giới á. Chẳng hiểu khinh trọng thị phi còn mê muội ở dưới tưởng. Chẳng hiểu đệ nhất nghĩa đế là còn mê muội ở lý của giới. À, chẳng hiểu tập chủng tánh là còn mê muội các thứ sai khác của đạo cộng giới và cái định cộng giới. Nhưng chúng ta học thường thường lúc ban đầu có nói là cái sự sai khác của cái định cộng giới và đạo cộng giới. Ngoài cái nhiếp lục nghi ra rồi bên thinh văn còn cái định cộng giới và đạo cộng giới. À, cái định cộng giới này còn định là có giới, mà hết định là hết giới. Còn đạo cộng giới này là công năng, là khi mà cuốc đất hay là cài ruộng gì cái được ly ngộ sát. Cái đạo cộng giới với định cộng giới nó khác nhau. Chẳng rõ thông về giới tướng, không thể giải quyết vấn đề nghi ngờ xuất tội. Chẳng rõ thông về lý của giới, không thể dẫn dắt cho mọi người tin hiểu thật sự. À, chẳng rõ thông về sự sai khác định cộng giới và đạo cộng giới, không thể giúp cho mọi người tu chứng thẳng đến sự ngộ nhập. Có khác nào người mù dẫn đám mù đi theo. Giới này thuộc về giá nghiệp, nhưng dễ làm tổn thương phương pháp giáo hóa. À, đủ hai duyên thành tội, tâm vì lợi ích mà tiếp nhận đồ chúng. Kinh Giới Bổn nói, vì tham phụng thờ mà nuôi dưỡng quyến thuộc là phạm tội nhiễm ô, còn gồm chế giới này, ở trước mình không hiểu mà làm thầy là lỗi háo danh. Còn nay chính là háo lợi, danh lợi đều là cội nguồn của sanh tử, làm chướng ngại đại bồ đề. Tội này giống như nhau, cho nên đều kết luận là tự khi dối mình cũng là khi dối người khác, chỉ về lợi ích. Nên tâm người này được càng thấp hèn. Là tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm hoàn toàn, còn năm chúng dưới không có việc mà truyền giới nên không phạm. Nhưng nếu vì lợi mà tiếp nhận đồ chúng thì cũng phải gọi là cũng phạm. Thì mình thấy cái sự mà tu hành cái rất sợ về cái danh lợi nha. Là rất sợ về danh lợi. Mình nhớ những cái chuyện mà Hứa Do Sào Phủ, những cái nhà nho hồi xưa vậy. Hứa Do, nhớ chuyện Hứa Do chưa? Hứa Do nhà vua mới là sắc chỉ đến nó mời ra làm quan. Ông nghe nói vậy cái là ông thấy danh lợi cái vô lỗ tai, xuống dưới nước, dưới suối rửa cái lỗ tai. Mà ngay lúc đó dưới suối có cái Sào Phủ đang dẫn trâu cho uống nước đó. Sợ nước nó dơ đi, ông kia ông rửa tay vậy nó dơ, dẫn trâu lên. Thì mình thấy cái danh cái lợi. Còn như có một cái vị thiền sư đó, là khi nhà vua mà mời vô trong triều như vậy giảng kinh, mà mời hai lần là hứa mà không đi. Không đi. Không đi cái lần thứ ba nữa này, chúng nhớ thứ ba nữa. Nhà vua mới ra lệnh nếu mà không đi thì coi như là chặt đầu. Là kêu sứ giả, ông quan đến thì ông quan mới nói là ngài hứa đi, ông về trước đi, là tôi sẽ đi. Rồi cái ông kia về, về rồi là Thiền sư mới hỏi thị giả, à là ta đi vô cung vua, vô triều vua mờ như vậy, ông này đi theo. Nghe thì cái có cái ông thì cái ông thầy kêu nói là con đi theo. Nhớ chuyện đó phải không? Ông thầy mới hỏi ông một ngày ông đi được bao nhiêu dặm mới theo kịp ta. Ông kia ông nói mấy dặm đó. Ông thầy ông nói ông chưa theo kịp. Mà rồi là cái ông tỳ kheo khác, ông thầy khác, ông nói là con đi với là ông thầy hỏi ngài ông đi bao nhiêu dặm. Ông kia nói, cái vị này nói là cũng không có đi kịp, không có theo kịp tôi. Rồi tới cái thị giả nó con đi với ông nói ngài ông đi bao nhiêu dặm, thầy đi tới đâu con đi tới đó. Rồi cái ông thầy ông leo lên trên bồ đoàn, ông ngồi tịch, thị giả ngồi đằng sau thịt. Nó đại chúng nhớ, cũng như giống như câu chuyện mà 30 năm chiếc áo cũ, nhớ cái chuyện đó. Câu chuyện rất là hay đó của Nhật Bản, là 30 năm chiếc áo cũ. À, đó là có dịp nào là thì kể cái chuyện 30 năm với chiếc áo cũ. Thành đó là những cái mà nó đẹp, nó là đẹp của những người mà ta ham danh ham lợi. Còn giờ mình vô mình xính xỏ, mình này kia nọ là đủ thứ nha. Đó là danh lại hoàn toàn mình thấy khác xa. Mình cái đó là cái mình học, mình cái cố gắng để mình. Nó những cái đẹp của cái những người chân tu nó như vậy. Nó là cái danh lợi nó khó lắm. Thôi nghĩ nha. Hết rồi.